Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 02 09 Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cả cái bụng tôi cũng như được thả lỏng, lại bắt đầu réo lên, ùm ục, không ngừng. Tôi nuốt nước bọt vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được, nằm bò ra mép giường, nhỏ giọng hỏi. Hay là, anh đừng tin nữa, được không? Anh ta nghiêng người về phía tôi. Tại sao? Tôi chớp mắt, im lặng vài giây, rồi cất tiếng, giọng mang theo chút nghẹn ngào. Vì tôi muốn cắn anh. Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi từ từ giơ tay lên. Tôi theo phản xạ ôm đầu lại. Chẳng lẽ anh ta định đánh tôi sao? Nhưng đợi hai giây, cảm giác đau đớn tôi tưởng tượng không hề xuất hiện. Tôi len lén mở mắt, thấy anh ta đưa tay ra trước mặt tôi, giọng nói thoáng vẻ bất đắc dĩ. Vậy thì cắn đi. Anh ta cứ thế để tôi cắn sao? Nhưng tôi thấy người ta thường cắn vào. Cổ, tôi lý nhí, tôi không biết cắn tay có được không? Được, anh ta chắc chắn đáp, máu ở đâu cũng được. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta. Sao anh biết? Không gian bỗng trở nên im lặng. Một lúc sau, anh ta thở ơ trả lời, giọng điệu lười biếng vang lên. Tôi đoán thôi. Tôi cứ tưởng anh ta là kiểu chuyên đi bắt ma cà rồng cơ chứ. Tôi cắn tay anh, mai anh còn làm sao cầm dao phẫu thuật được. Anh ta có vẻ bất ngờ, liền xắn tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay, chìa ra trước mặt tôi. Vậy thì cắn vào tay đi. Tôi liếm môi, không tìm được lý do nào để từ chối, liền cúi xuống cắn thẳng vào, vừa cắn vừa khẽ đáp. Được. Khi răng tôi xuyên qua lớp da của anh ta, tôi cảm nhận rõ cánh tay anh ta khe cứng lại. Ngay sau đó, mùi vị tanh nồng quen thuộc mà tôi khao khát tràn ngập khoang miệng, khiến tôi phấn khích đến mức không muốn dừng lại. 10 phút sau, tôi lưu luyến buông cánh tay anh ta ra. Ăn no chưa? Câu trả lời của tôi là một tiếng ợ rõ ràng. Anh ta bật cười khẽ, xoay người xuống giường rồi rời khỏi phòng. Một lát sau, anh ta quay lại, bật chiếc đèn ngủ nhỏ với ánh sáng dịu nhẹ nhất bằng điều khiển. Súc miệng đi. Anh ta đưa chiếc cốc trên tay cho tôi. Tôi ngẩn người, mơ hồ nhận lấy, mãi một lúc lâu mới hoàn hồn. Nhìn vào cánh tay anh ta với những dấu răng rõ rệt, tôi bối rối hỏi. Tay anh. Không sao. Anh ta lấy giấy lau qua loa vài cái, rồi nhìn tôi, giọng điệu có vẻ hờ hững nhưng lại như muốn dò xét. Cô không có gì muốn nói với tôi à? Những suy nghĩ rời rạc trong đầu tôi lập tức căng thẳng. Anh ta không biết tôi là ma cà rồng. Thế mà tôi nửa đêm mò vào phòng anh ta. Còn cắn anh ta nữa. Tôi sắp trưởng thành rồi, tôi lắp bắp giải thích. Trong luật của chúng tôi, ma cà rồng trưởng thành phải uống máu tươi để hoàn thành lễ trưởng thành. Anh ta gật đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Vậy. Cô như này là coi như trưởng thành rồi à? Tôi khựng lại một chút, rồi gật đầu xác nhận. Được, vì cô ma cà rồng vừa mới trưởng thành, giọng anh ta dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con. Mau về ngủ đi, tôi mất máu nhiều quá, cần nghỉ ngơi để hồi sức. À. Vâng. Nói rồi, tôi vội vàng đứng lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng anh ta, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp anh ta. Không trách móc gì mình. Tuyệt quá. 10. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên cao. Điện thoại trên tủ đầu giường rung ầm ầm. Tôi nhíu mày, cầm lên xem thì thấy là tin nhắn trong nhóm, đội trưởng thành ma cà rồng. Trong nhóm, tất cả tin nhắn đều đang gắn thẻ tôi. Nguyệt Nguyệt, sao rồi? Cảm giác lần đầu tiên thế nào? Nguyệt Nguyệt vẫn chưa xong hả? Hay là đã ngất ngoài đường rồi? Thật không đấy? Trả lời đi nào, nếu không tụi mình sẽ đi cứu cậu đấy, Nguyệt Nguyệt. Ngất ngoài đường cái gì chứ? Tôi trông có yếu ớt đến vậy sao? Tôi không phục, bĩu môi, gõ mạnh lên màn hình. Tôi làm được rồi. Qua, kể chi tiết đi nào. Không ngờ Nguyệt Nguyệt của chúng ta giỏi vậy luôn. Tôi báo mọi người ngay, tổ chức lễ trưởng thành cho cậu. Tôi nhấn đại một chữ, được, rồi lật người xuống giường, mở cánh cửa phòng đối diện. Bên trong trống không? Anh ta đã đi rồi. Cũng chẳng biết tối qua tôi đã uống bao nhiêu máu của anh ta. Liệu hôm nay anh ta có thấy khó chịu không nhỉ? Nhưng mà nhiệm vụ hút máu đã hoàn thành, tôi không thể cứ ở lì nhà anh ta mãi được. Tuy vậy, uống máu người ta xong rồi đi ngay, hình như hơi quá đáng. Hay là tôi nấu bữa gì đó để bù lại nhỉ? Con người chắc là cần ăn đồ nấu chín, đúng không? Tôi mở tủ lạnh, nhìn hàng loạt nguyên liệu phong phú bên trong mà ngơ ngác. Sao lại nhiều thế này? Phải nấu thế nào đây? Sau một hồi do dự, tôi chọn bừa mấy món rau củ đủ màu sắc, ném hết vào nồi. Bật bếp, nấu chín rồi mới rời đi. 2 tiếng sau, tôi đến đúng giờ tại phòng bao mà họ đã đặt trước từ lâu. Nguyệt Nguyệt. Vừa đến cửa, tôi nghe thấy có người gọi mình từ phía sau. Quay đầu lại, tôi thấy bạn thân của mình, Trương Tình, đang cười chạy tới. Cô ấy quan sát tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi. Cậu về nhà rồi à? Tôi lắc đầu. Thế sao người cậu sạch sẽ thế này? Cô ấy nghi ngờ, vì theo lẽ thường, nếu cắn người thì chắc chắn sẽ có máu bắn tung tóe. Tôi vẫn mặc chiếc áo thun trắng. Do dự một chút, tôi thành thật nói. Tôi không cắn cổ anh ta, tôi cắn vào tay. Gì cơ? Cô ấy trợn to mắt, như thể điều đó là chuyện không thể tin nổi. Cậu cắn vào tay. Tôi gật đầu, chẳng hiểu sao cô ấy lại phản ứng như thế. Thì sao? Cắn vào tay không hiệu quả đâu, cô ấy thở dài, bởi vì máu tĩnh mạch của con người chảy khá chậm, không đủ để làm dịu cơn đói của chúng ta. Nhưng mà... Bây giờ tôi hoàn toàn không đói. Cảm giác no từ tối qua vẫn kéo dài đến hiện tại. Tôi bặm môi, lắc đầu rồi chuyển chủ đề. À, mà sau khi cắn người xong, họ có bị khó chịu gì không? Trương Tình lại nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì kỳ lạ. Cậu còn quan tâm chuyện đó à? Ừ, tôi gật đầu, hôm qua vị bác sĩ đó rất tốt, tôi sợ làm anh ta bị tổn thương gì. Cô ấy miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Có thể sẽ bị ngất vì mất máu nhiều quá thôi. Vậy à? Vậy chắc cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng cô ấy bước vào phòng bao. 11. Vừa bước vào, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một bó hoa tươi thật lớn. Tôi sững người. Cái này là gì? Trương Tình cười bí ẩn. Cậu trưởng thành rồi mà, bảo bối. Giờ thì có thể yêu đương được rồi. Mà cả rồng không giống con người, chúng tôi chính thức trưởng thành ở tuổi 24. Trong thế giới của chúng tôi, có một luật bất thành văn. Trước khi trưởng thành, không được hút máu người. Thay vào đó, sẽ có người phân phát máu động vật tùy theo từng trường hợp của mỗi ma cà rồng nhỏ. Sau khi trưởng thành, gia tộc sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho họ. Và từ thời điểm đó, chuyện yêu đương sẽ được cho phép. Nguyệt Nguyệt, tớ thích cậu đã lâu rồi, cậu có đồng ý ở bên tớ không? Một chàng trai với ngoại hình rất điển trai bước đến trước mặt tôi. Anh ta hé lộ đôi răng nanh sắc nhọn, rõ ràng không hề che giấu cảm xúc của mình. Tôi lùi lại một bước, lắc đầu. Xin lỗi, Lục Tịch, tớ không thể đồng ý. Nụ cười trên mặt anh ta cứng lại, tay siết chặt bó hoa hơn. Tại sao? Tớ bây giờ chưa muốn yêu. Anh ta cười mỉa mai, hé môi như định nói gì đó. Không sao đâu, Nguyệt Nguyệt, tôi có thừa kiên nhẫn. Anh ta cười nhẹ, ánh mắt dán chặt vào tôi, khiến tôi cảm thấy bối rối không yên. Ngồi xuống đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ngồi xuống, Trương Tình kéo tôi sang một bên, thì thầm. Cậu điên rồi, dám từ chối Lục Tịch. Tôi khó hiểu.
Sao cơ? Có gì không ổn?
Cậu có biết anh ta là ai không?
Tôi lắc đầu.
Anh ta là cháu trai của vua Ma Cà Rồng. Trương Tình liếc nhìn Lục Tịch, thấy anh ta đang nhìn về phía chúng tôi, vội hạ giọng. Anh ta để ý cậu từ lâu rồi, sợ rằng không dễ dàng từ bỏ đâu.
Tay tôi dưới bàn vô thức siết chặt.
11. 50. Lục Tịch là đàn anh của tôi ở Học viện Ma Cà Rồng, tính cách phô trương, nổi tiếng với việc thay bạn gái như thay áo. Tôi luôn tránh xa những người như anh ta. Chứ đừng nói đến chuyện thích anh ta. Ban đầu tôi còn tưởng anh ta chẳng để tâm đến tôi. Bây giờ mới hiểu, có lẽ chỉ vì tôi khi đó chưa trưởng thành mà thôi.
Nguyệt Nguyệt, Lục Tịch đứng dậy, nâng ly rượu, chúc mừng cậu trưởng thành.
Tôi cũng vội đứng lên, lịch sự đáp lại.
Cảm ơn.
Dưới ánh mắt áp lực của anh ta, tôi buộc phải uống cạn ly rượu trong tay.
Hai.
Trưởng thành thật mệt mỏi.
Còn bị ép uống rượu nữa.
Rượu đúng là khó uống mà.
12.
Không bao lâu sau, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, lâng lâng. Nhân lúc mọi người không để ý, tôi lẻn ra ngoài. Vào nhà vệ sinh, tôi vốc nước lạnh lên mặt, tinh thần mới tỉnh táo hơn một chút. Tựa người vào tường, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Trương Tình.
Tình Tình, tớ hơi khó chịu, cậu cứ chơi vui nhé.
Cậu không sao chứ? Có cần tớ đưa về không?
Không cần đâu, tớ về trước.
Gửi xong tin nhắn cuối, tôi đứng thẳng người, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, rồi bước ra ngoài. Vừa đi được vài bước, đã thấy một người chắn ngay trước mặt. Đầu óc tôi vẫn còn nặng trĩu, tay xoa nhẹ thái dương, không buồn ngẩng đầu, chỉ nói.
Phiền anh tránh đường.
Anh ta không nhúc nhích. Tôi lười biếng bước sang một bên, nhưng anh ta cũng di chuyển theo, chắn ngay lối đi của tôi.
Anh làm gì vậy?
Tôi không nói hết câu, ngước mắt lên nhìn, và ngay khi thấy rõ mặt anh ta, cơn say biến mất sạch sẽ.
Lục Tịch học trường, sao anh lại ở đây?
Anh ta mỉm cười.
Em uống nhiều rồi, để tôi đưa em về.
Tôi lắc đầu, lùi lại một bước. Giữ khoảng cách trong tư thế tự vệ.
Không cần đâu, tôi tự về được.
Tôi nói xong, liền định rẽ sang hướng khác mà đi.
11. 51.
Vừa quay lưng chạy được hai bước, đã bị anh ta túm lấy cổ áo kéo ngược lại. Tôi giật bắn mình, run rẩy cả người.
Nguyệt Nguyệt, anh ta ghé sát tai tôi, hơi thở toát ra vẻ nguy hiểm, em chạy cái gì?
Cơ thể tôi khẽ run. Lắp bắp.
Không.
Xem ra nói chuyện tử tế với em chẳng có tác dụng nhỉ.
Anh ta khẽ cười nhạt, như thể kiên nhẫn đã cạn sạch.
Anh để mắt đến em, đó là may mắn của em. Vậy mà em dám từ chối anh.
Lục Tịch, tôi không thích anh.
Anh không thể như thế được. Tôi gần như bật khóc.
Anh ta ép tôi vào góc tường, giữ chặt cơ thể tôi. Không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để thoát.
Quả nhiên sức mạnh giữa chúng tôi quá chênh lệch.
Em đúng là quá ngây thơ.
Anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cúi xuống định hôn.
Tôi quay mặt đi, cứng giọng.
Buông tôi ra, đây là nơi công cộng, anh dám làm loạn à?
Nguyệt Nguyệt, anh ta cười lần nữa, nụ cười đầy vẻ thích thú như đang nhìn một con mồi đang cố vùng vẫy. Đôi mắt ánh lên sự chế giễu.
Tôi khuyên em ngoan ngoãn một chút. Nếu không, tôi không chắc sau này còn ai mang máu cho em đâu.
Tôi nhớ em không dám cắn người, đúng không?
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, đầy giận dữ.
Liên quan gì đến anh?
Anh ta bóp cằm tôi, ngón tay chậm rãi vuốt ve răng nanh của tôi. Tôi cắn mạnh vào ngón tay anh ta, như để thể hiện sự phản kháng và phẫn nộ của mình. Chẳng mấy chốc, mùi tanh của máu lan tràn trong miệng tôi. Nhưng lạ lùng thay, tôi không hề cảm thấy phấn khích.
Răng nanh của tôi cũng không xuất hiện.
Anh ta ngạc nhiên nhướng mày, chế nhạo.
Một ma cà rồng đến cả răng nanh cũng không lộ ra được, em nghĩ ngoài tôi ra, còn ai muốn em nữa? Tôi vùng vẫy nhưng vô ích, cuối cùng buông xuôi, nhắm mắt lại trong sự bất lực. Thế giới của người trưởng thành thật phức tạp. Tôi chưa từng nghĩ rằng, chỉ vừa mới trưởng thành, mình đã phải trải qua chuyện này. Thấy tôi từ bỏ phản kháng, anh ta bật cười nhẹ, giọng nói đầy vẻ đắc ý. Em ngoan ngoãn thế này từ đầu, thì tôi cần gì phải ép buộc em? Không biết cắn người à? Anh ta cúi sát cổ tôi, thì thầm. Để tôi dạy em. Tôi cảm nhận được hơi thở hưng phấn của anh ta, cùng với răng nanh vừa lộ ra. Tuyệt vọng, tôi nhắm chặt mắt lại. Không trốn thoát được nữa rồi. Lục tịch. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự khó chịu. Anh đang làm gì vậy? Biểu cảm hung hăng trên gương mặt Lục Tịch thoáng chững lại. Sức lực giam cầm tôi ngay lập tức biến mất. Tôi khuỵu xuống đất, vô lực, cơ thể co lại thành một khối, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối. Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Nguyệt Nguyệt. Người đó quỳ xuống trước mặt tôi, định chạm vào tôi nhưng rồi khựng lại, ngón tay co rụt lại trong khoảng cách gần kề. Tôi là Giang Chấp, em không nhận ra tôi sao? Tầm nhìn của tôi mờ đi vì lớp sương nước trong mắt. Tôi cố gắng chớp mắt để nhìn rõ hơn và nhận ra khuôn mặt quen thuộc trước mặt. Giống như lần đầu tiên gặp anh quỳ trước tôi, nét mặt lộ rõ sự lo lắng. Đừng sợ. Là anh ấy. Hóa ra anh ấy tên là Giang Chấp. Để tôi đưa em về nhà, được không? Giọng anh trầm ấm, mang theo chút dịu dàng dỗ dành. Tôi không đáp, im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Ngay giây tiếp theo, anh ấy ôm tôi vào lòng. Cơ thể tôi run rẩy, đôi tay vô thức bám chặt vào vạt áo trước của anh. Dường như chỉ cần có anh ở đây, tôi liền cảm thấy yên tâm hơn. Chú! Là giọng của Lục Tịch. Tôi hoảng sợ vùi sâu vào lòng Giang Chấp, không dám nhìn anh ta. Cút đi, ánh mắt đen sâu của Giang Chấp tràn đầy tức giận, đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa.